Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp cái phẩm thứ 3 trong Kinh Duy Ma. Thì theo các bản dịch khác nhau, cũng có các sự sai khác một chút về ý nghĩa cũng như cái cấu trúc của bản kinh. Thì như lúc mà trước tôi giới thiệu cho các vị đó, thì theo cái tạng bản á, thì tổng cộng chúng ta chỉ có 12 phẩm thôi. Phẩm thứ 3 và phẩm thứ 4 trong các bản dịch theo Ngài Kumala Thập á, thì chúng ta là có phẩm đệ tử và phẩm Bồ Tát. Thì ở đây chúng ta cũng có những cái bản dịch khác nhau. Thì riêng cái tạng bản đó, thì phẩm đệ tử và phẩm Bồ Tát này thì gộp chung lại là thành một phẩm. Nhưng mà Ngài Kumala Thập thì chia thành hai phẩm. Bản dịch của Ngài Huyền Trang cũng chia thành hai phẩm, nhưng mà có khác một chút là bản dịch của Ngài Kumala Thập á, thì gọi là phẩm đệ tử, nhưng mà Ngài Huyền Trang á, thì Ngài dịch là phẩm thinh văn. Và vì vậy khi chúng ta đọc trong nội dung kinh này thì chúng ta thấy rằng cái bản dịch của Ngài Huyền Trang dùng cái phẩm thinh văn á, thì nó mang cái nghĩa chính xác hơn so với phẩm đệ tử. Tại vì chữ đệ tử của Đức Phật á, thì có nhiều hạng: Bồ Tát, Thinh Văn hay là các nam nữ cư sĩ, tất cả đều là đệ tử của Phật. Vì vậy cái chữ đệ tử nó mang cái nghĩa bao hàm nhiều hơn. Trong khi đại diện trong cái nội dung của phẩm thứ 3 này, chúng ta thấy tiêu biểu là 10 vị đại đệ tử Thinh Văn, tức là 10 vị đại A-la-hán là những hàng Thinh Văn tiêu biểu để chỉ cho 10 công hạnh đặc thù trong thập đại đệ tử của Đức Phật. Vì vậy Ngài Huyền Trang khi dịch là phẩm thinh văn thì chúng ta thấy nó phản ánh nghĩa chính xác hơn. Vì vậy dù là cái bản dịch gốc vẫn là phẩm đệ tử, nhưng mà chúng ta học trong nội dung thì chúng ta có sự thuyên chuyển chút ít về các nội dung kinh cho nó phản ánh đúng với cái ý nghĩa của nó, là do sau này khi phân tích, chia sẻ hoặc là do các bản dịch khác nhau thì chúng ta sẽ làm cái việc này. Còn tôn trọng cái bản gốc từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thì cái nội dung là như vậy, cái tựa là như vậy, thì chúng ta cũng có một cái khái niệm để chúng ta biết cái phẩm này. Và hai nữa, cái phẩm thinh văn này hay là phẩm đệ tử theo Ngài Kumala Thập thì chúng ta thấy rất là dài. Nếu mà đọc hết các nội dung rồi để chúng ta phân tích lại thì đọc này rất là lâu. Vì vậy tôi có thể đọc theo cái bản tóm tắt. Một phần tôi dựa vào cái bản tóm tắt của Hòa Thượng Thích Trí Quảng, nhưng mà một phần mình cũng được bổ sung. Vì đôi khi trong cái bản này được tóm tắt nhiều quá thì tất cả các vị rất khó nắm bắt về nội dung, cho nên chúng ta cũng có tính cách bổ sung, tóm tắt, nhưng mà nó chuyển tải một phần nào đó trong những ý nghĩa tiêu biểu quan trọng. Chúng ta chỉ lược là những cái ý phụ, và những ý đó phần lớn về quý thầy sẽ đọc lại các bản dịch và giảng chúng ta vốn có. Thì chúng ta có rất là nhiều bản dịch về Kinh Duy Ma này, nhưng mà tôi chỉ chia sẻ và tỉ giảo một vài bản dịch tiêu biểu đối với tất cả các vị. Còn cơ bản nhất là chúng ta sẽ tham khảo nhiều bản dịch khác nữa để chúng ta coi là một câu đó các vị dịch giả cái cách chuyển dịch như thế nào, và nhờ chúng ta so sánh các bản dịch khác nhau, nó sẽ làm cho mình hiểu ý của cái nội dung mà Đức Phật cần muốn nói, hay là ý kinh chuyển tải đến chúng ta một cách phù hợp và chính xác hơn. Cho nên là cái việc phân tích dịch thuật này kia đó, chúng ta cũng cần để ý. Thì sự dịch đó dù sao nó cũng có những cái giới hạn của nó, nhưng mà nhờ nhiều bản dịch chúng ta sẽ khắc phục các giới hạn tốt hơn. Người xưa có nói cái câu là dịch là diệt. Cái từ gốc nó là như vậy, nhưng mà qua những lần chuyển dịch á, nó sẽ khác xa cái ý gốc nhiều lắm. Và khác xa cái ý gốc như vậy á, thì dịch qua nhiều lần thì chúng ta sẽ có những cái nghĩ xa với cái tinh túy mà vốn có trong cái kinh văn. Bây giờ tôi nói một cách đại khái là như vậy. Việt Nam chúng ta khi học kinh văn, nhất là những bản theo truyền thống Bắc truyền hay là truyền thống Đại thừa, thì chúng ta bị thiệt thòi một chỗ là chúng ta không có dịch trực tiếp từ bản Sanskrit. Đa phần là chúng ta dịch từ Hán Tạng. Cho nên các bản chữ Hán mà dịch từ chữ Sanskrit thì chúng ta đã thấy qua một công đoạn rồi. Từ bản chữ Hán dịch sang tiếng Việt thêm một công đoạn nữa. Trong khi chữ Hán có rất là nhiều vấn đề khi chuyển tải giữa ngôn ngữ Hán Việt và ngôn ngữ Việt của chúng ta. Một số những vị khi không biết những từ phiên âm thì có những khi chia sẻ hay là cách dịch thuật nó trở thành là chữ đâu nghĩa đó, nó sai với nguyên tác quá xa, giống như sự dẫn nhập từ ban đầu của tôi cho các vị. Ví dụ vừa rồi chúng ta học cái phẩm đầu tiên mà nó có chữ là vườn cây Amla đó. Và nếu cái sự phiên dịch này ta không có tham khảo những cái bản dịch khác thì dựa vào cái chữ Amla để chúng ta phân tích như một loài cây, loài trái này kia đó, thì nó sẽ trở nên khác nghĩa rất xa so với nguyên tác chữ Amla này viết vắn tắt từ chữ Ambabali. Amra hay là Amla, thì chữ Amrabali hay là Ambabali thì tùy theo cái cách phiên dịch từ chữ Sanskrit hay là Bali. Vậy thì nếu mà một vài cái mà nó nhầm một chút thì nó khác nghĩa rất xa, và lúc đó khi phân tích các vấn đề chúng ta sẽ hiểu một cách sai lạc đi. Bây giờ tôi nói với các vị cái tựa bài là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thì thật ra mà nói, nếu căn cứ nghĩa đen mà giải thích hay là phân tích, chúng ta rất là nhiều sự nhầm lẫn ở trong này. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, thì có những vị người ta cho rằng chữ tâm kinh là đủ rồi, không cần cái vế đầu. Bởi vì cái chữ Hán nghĩa là tâm kinh, có nghĩa là kinh nói về tâm, có phải không? Cái này để tôi phân tích cho các vị chút xíu, đúng ra thì không nói, tự nhiên tình cờ nhớ thì nói. Chúng ta tham khảo này một chút xíu ha. Cái chữ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ha. Thì ở đây chúng ta thấy hai chữ tâm kinh này là chữ gì? Hả? Tâm kinh là chữ Hán đúng không? Nhưng mà chữ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa ở trên này là gì? Cái này là chữ phiên âm. Nó từ Maha Bara Mita rồi cái chữ tâm này nè, thường thường là chúng ta cho là cặp chữ Hán, nhưng mà đúng nghĩa cái chữ tâm này nó không có nằm đây. Ở đây nè. Đó. Cái câu của nó là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Chứ cái chữ tâm kinh này không phải là một danh từ kép, là kinh nói về tâm, nó không phải là như vậy. Chữ tâm này nó không phải là chữ Sitta, nhớ nha, mà chữ tâm này là chữ Hatdaya. Tôi không có nhớ chữ Sanskrit lắm, nhưng mà tôi nhớ là cái chữ là như vậy. Tình cờ nói cho các vị nghe là như vậy, đại khái là tôi nhớ là như vậy. Cái chữ tâm này là dịch từ cái chữ Hatdaya chứ không phải là từ Sitta là gì cả. Chữ Sitta ở đây là mới là tâm nè, còn chữ Hát Đa Gia không phải là tâm, mà Hát Đa Gia là gì? Là cái trái tim, là cái trọng tâm, là cái cốt lõi, là cái tinh túy, nhớ nha. Vì vậy chúng ta hay bị nhầm lẫn là tách cái vế này ra, tâm kinh nó thành một như thế này, chúng ta sẽ dịch sai nguyên cái nội dung này. Vì vậy có những người lược giảng cái này đi để trở thành tâm kinh là đủ, phải không? Thật tình mà nói, nếu chúng ta dịch cái chữ tâm kinh này, chúng ta thấy rất là khác xa với nguyên tác. Chính vì vậy Hòa Thượng Nhất Hạnh dịch cái kinh này là gì? Kinh ruột.
Tức là dịch cái nghĩa cho chúng ta hiểu một cách là cái ruột là cái cốt lõi, cái tinh túy của nó đó. Chứ không phải là tâm mà là trái tim. Cho nên thầy Tâm Thiện á, thầy dịch cũng rất là sát nghĩa ý này: kinh trái tim tuệ giác vô thượng. Thì kinh trái tim tuệ giác vô thượng là Maha, dịch là vô thượng cũng được, là lớn, là vĩ đại, là vô thượng gì đó. Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là có nghĩa là đến bờ kia đáo bị ngạn. Ví dụ cái này là tôi kém thêm một chút để mà cho các vị hiểu rằng là một từ mà chúng ta hiểu sai thì chúng ta có thể hiểu sai về nội dung. Nếu chúng ta hiểu sai chữ tâm kinh thôi, chúng ta sẽ có khả năng phân tích đến lạc đề về nội dung trong kinh này. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng chữ tâm là đây là dịch từ một chữ, trong cái nghĩa của nó là hát đa gia đó. Để mà chúng ta hiểu rằng trọng tâm là cốt lõi, hát đa gia tôi nhớ không biết có chính xác không, thì tôi đại khái là như vậy. Thì chúng ta sẽ mới không lọt là cái kinh này nè, kinh này là trọng tâm của Bát Nhã Ba La Mật Đa, chứ không phải là kinh nói về tâm. Hiểu không? Hai cái khác nhau. Kinh nói về tâm và là cái bản kinh nhỏ này nè, nó là một cái toát yếu, là trọng tâm, là lấy hết tinh túy của Đại Bát Nhã. Hai cái này khác nhau hoàn toàn. Nếu chúng ta không hiểu được ra như vậy á, thì chúng ta sẽ bị nhầm lẫn cái chỗ này. Cho nên là đây là các bản dịch khác nhau khi chúng ta đọc và sự chú giải. Ở mỗi bản kinh á, chúng ta sẽ nắm được rất nhiều vấn đề. Cho nên là hôm nay trong cái phần phân tích này, tôi cũng sẽ đưa ra một vài cái những bản dịch khác nhau, rồi để chúng ta tham khảo, tại sao câu đó có các cách dịch như vậy. Thì hôm nay chúng ta chỉ học từng phần thôi. Chúng ta học phần của các vị đệ tử, chúng ta đọc phần nào, chúng ta phân tích phần đó một cách ngắn gọn. Nội dung còn lại về quý thầy sẽ đọc để hiểu thêm. Còn cái nào chưa hiểu, chúng ta sẽ lên lớp thảo luận. Còn phân tích thì tôi trông tích những câu chính, những câu khó và những câu mà cốt tủy trong nội dung của cái phẩm đó thôi. Chứ còn nếu mà từng ly từng tí thì thật tình mà nói chúng ta học từ đây tới ra hạ cũng không hết nổi. Và học như vậy thì chúng ta học giống thời kỳ mà chúng ta còn trẻ thơ quá. Lúc mà chúng ta học ở sơ cấp hay gì đó, chúng ta học gia giáo là gì đó, thì chúng ta còn học như vậy. Bây giờ chúng ta phần lớn rồi, học mang cái nghĩa tư duy nghiên cứu, chứ không phải là chữ đâu nghĩa đó nữa. Cho nên cái cách học hôm nay để hiểu rộng một vấn đề, ứng dụng để tu tập. Nếu không có tiếp thu để ứng dụng tu tập, bây giờ các vị lớn rồi mà không ứng dụng kinh được tu tập thì đợi giờ nào nữa? Hả? Bây giờ có như thầy Phương Hội, rồi thầy gì kế thầy Phương Hội đó, thầy phía sau nữa đó, nhà thầy ngồi đi, thầy phía sau, thầy pháp danh gì? Thôi thầy ngồi đi, ngồi nói đi. Dạ. Định Hạnh hả? Thầy nhiêu tuổi rồi? 74. Thầy Phương Hội nhiêu rồi? 79 rồi. Thầy Trúc Thảo nhiêu rồi? 72. Các vị thấy không? Thất thập cổ lai hy như thế này. Rồi bây giờ học, rồi để nghiền ngẫm, rồi để năm sau học nữa, rồi bổ túc vô, đang làm hành trang, mời mốt tái sanh để học nữa. Hả? Hay sao đây? Thầy ở đầu bàn ba là bao nhiêu rồi? Ủa thầy 59 hả? Cũng đỡ. Mà sao thấy thầy lão tướng quá vậy? Hả? Thầy lão tướng còn không thua các lão tướng này ha. Các vị trưởng lão này thầy cũng xem. Nhưng mà hỏi 59 cũng mừng cho thầy. Các vị nhớ là bây giờ các vị học không mang cái nghĩa để chờ đợi nữa các vị. Tiếp thu ứng dụng và giải quyết ngay vấn đề càng sớm càng tốt cho sự tu hành của mỗi vị. Các vị tu sĩ trẻ thì thật ra mà nói dĩ nhiên là còn nhiều cơ hội. Nhưng mà các vị học trong đây các vị sẽ thấy rằng chúng ta sẽ thua rất xa với Ra Hầu La. Ra Hầu La chứng thánh khi khi còn rất là trẻ, 9-10 tuổi gì đó thôi à. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu được một điều là tại sao Ra Hầu La chết rất sớm, 25 tuổi là nhập Niết Bàn rồi. Một vị A-La-Hán nhưng mà chết rất sớm. Tôi nghĩ đó cũng là một sự thị hiện của các ngài, để nhằm cảnh tỉnh cho những ai mà nghĩ rằng đời còn dài và hứa hẹn ầu ơ dí dầu cho việc tu. Cái cách vào Niết Bàn của ngài Ra Hầu La rất có khả năng mang cái nghĩa đó. Bởi vì bản thân của vị chứng thánh cơ bản, Đức Phật có nói là bằng thiền định, các vị này có thể kéo dài thời gian thọ mạng đó, như mong muốn cho một cái phương tiện gì đó. Và các vị này cũng có thể rút ngắn thời gian để nhập Niết Bàn trước khi thọ mạng kết thúc, khi thấy cái duyên quá độ không còn hoặc là không cần thiết. Trong một vài trường hợp kinh điển nêu cho chúng ta biết về điều đó. Thì hôm nay chúng ta học cái phẩm Thanh Văn. Đây là một trong những cái phẩm quan trọng cho cái quan điểm tư tưởng của kinh này. Và đồng thời đây là một trong những cái phẩm mà nói thẳng rằng là tranh cãi nhiều nhất. Bởi vì các vị thấy cái này nêu ra với cái nội dung là cho chúng ta thấy là các vị Thanh Văn nổi bật trong tăng đoàn thời đó, các vị A-La-Hán, mà phải sợ hãi khi mà Đức Phật yêu cầu đến thăm ngài Duy Ma. Cái này người ta cho rằng là sỉ nhục, hay là có tính cách hạ thấp, hay là bán bổ. Và nói như vậy mang cái nghĩa là xúc phạm. Bởi vì các vị Thanh Văn, các vị A-La-Hán, những người xuất gia, những người xuất thế, những người chứng đắc, mà bây giờ một người cư sĩ, hình ảnh của Đức Phật người ta không nói, nhưng mà hình ảnh cư sĩ lại đem ra trao đổi mang cái nghĩa là sự chênh lệch quá xa giữa kiến giải của các vị Thanh Văn và một vị cư sĩ như thế, thì người ta cho rằng đem cái đó ra để làm trò cười, một sự xúc phạm. Nhưng xin thưa với các vị, tôi nói là cái này không mang ý xúc phạm. Nếu chúng ta hiểu nghĩa đen thì nó là như vậy. Chúng ta hiểu nghĩa đen cũng như là Huyền Trang mà đến cõi Phật mà gặp A Nan Ca Diếp mà hố lộ cái bát vàng để nhận kinh đó, thì nghĩa đen nó sẽ là mang cái nghĩa là xúc phạm như vậy. Nhưng mà sự thật rằng tất cả những hình ảnh này là ẩn dụ quá, nhằm mang cái nghĩa gì? Và tôi đã nói với các vị từ ban đầu, ngài Duy Ma cũng có thể là một con người lịch sử, nhưng cũng có thể đó là biểu trưng cho chân tâm hay là cái tâm thanh tịnh. Cái việc vấn đáp này chưa hẳn là một cái cuộc đối thoại hoàn toàn giữa một con người vật lý và một con người vật lý. Mà cái này rất có khả năng tự mình có một quan điểm tư tưởng thay đổi khi mình cần làm một điều gì đó. Nhất là một giai đoạn trăm hoa đua nở ở các tư tưởng xã hội đang là. Những con người mang tư tưởng của Đại Thừa muốn nhập thế, muốn thay đổi các vấn đề trong Phật học để phù hợp hơn, để đáp ứng với cái nguyện vọng của đại bộ phận quần chúng thời đó, mà nhất là tầng lớp tri thức. Và những vị Thanh Văn khi mà tu theo tinh thần của nguyên thủy truyền thống, khi gặp phải các vấn đề của xã hội thì lương tâm phải cật vấn lên chứ. Gặp cái sự khó khăn này thì phải giải quyết làm sao, nếu giữ y nguyên tất cả những gì theo khuôn mẫu từng ban đầu thì bị chướng đạo và rất khó cho con đường hoằng pháp. Và vì vậy các vị này trong tận cùng sâu thẳm của chân tâm lưu sức ảnh hiện, thì vị này bắt đầu mới ló sáng lên trí tuệ và các vấn đề mới được giải mã. Chứ còn thật tình vào thời điểm này, Đức Phật hay là các vị A Nan Ca Diếp này kia cái nọ đâu còn. Cho nên cái này không mang cái nghĩa là xúc phạm gì hết đó các vị. Mà một việc cật vấn lương tâm của những người đang gặp phải các vấn đề khó khăn trong xã hội thực tại. Đồng thời đó cũng là nói lên cái hoài bão, khát vọng của tầng lớp tri thức, những tỳ kheo trẻ, những tỳ kheo ở thành Tỳ Gia Ly nói chung, hay là những vị tỳ kheo ở các nơi văn hóa đang phát triển. Chúng ta đọc trong cái phẩm thinh văn này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã nhập Niết Bàn, người thừa kế giáo pháp của Đức Phật là các vị đệ tử, hay nói khác hơn, cụ thể quá là hình ảnh tăng già. Tức là tăng đoàn là người thay Đức Phật để tuyên dương chánh pháp. Cho nên ý nghĩa mà Đức Phật sai các đệ tử của mình đến thăm Duy Ma cũng nhằm cái nghĩa là Đức Phật gửi gắm cái hoài bão của mình cho các đệ tử, những người xuất gia cần phải quan tâm và chăm sóc chúng sinh, yêu thương họ, lắng lòng nghe tiếng lòng của họ. Các vị thấy trong nội dung kinh, khi mà ngài Di Ma Cật khởi nghĩ như thế này, lúc bấy giờ Di Ma Cật nghĩ rằng ông bệnh, lẽ nào Đức Thế Tôn là đấng đại từ lại không đối hoài thương xót. Phật biết ý ông, liền bảo Xá Lợi Phất đến thăm bệnh Di Ma. Thì cái này tóm tắt là như vậy thôi. Thì khi mà Di Ma bệnh và suy nghĩ rằng ông là một người ủng hộ Phật Pháp, một người làm lợi ích cho chúng sinh, một người cũng có tiếng tâm trong thành Tỳ Gia Ly, vậy mà sau khi ông bệnh Đức Phật không quan tâm. Ông vừa khởi nghĩ là Đức Phật biết ngay, Phật biết ngay tâm niệm đó, và Phật liền sai đầu tiên là Xá Lợi Phất, mà cuối cùng là sai tiếp tục sau này là hết 10 vị đại đệ tử cũng không ai dám đi, và cuối cùng tiếp một số các vị Bồ Tát nữa, trong đó có cả Bồ Tát Di Lặc, Quảng Nghiêm rồi vân vân, cũng không ai đi. Rồi cuối cùng ai đi? Hả? Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Các cái hình ảnh là biểu trưng hết, mỗi một từ ngữ cho một vị Bồ Tát mang cái nghĩa là biểu trưng cho một cái gì. Tại sao Di Ma khởi tâm Đức Phật biết ngay? Bởi vì trong cái chân tâm, cái tâm thanh tịnh á, thì bất cứ một hiện tượng nào thì cái tâm thanh tịnh nó đều hiện rõ. Nó cũng như cái radar vậy đó, bất cứ một vật thể nào lọt vào cái vùng của radar là đều hiện lên cái màn hình. Vậy thì khi tâm lắng trong, tâm thanh tịnh, tâm được yên lành, thì lúc đó trí tuệ hiện. Và cái đó là cái cách có khả năng biết được tâm của chúng sinh, biết được tâm của người khác. Cho nên muốn biết được tâm người khác không mang cái nghĩa là cố biết, mà hãy trở về với chính mình, biết mình là biết mọi người. Đây là điều quan trọng, ý thức được mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan. Đây là câu của một triết gia nào đó. Ý thức được mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan. Cho nên muốn biết cái gì của chúng sinh, đừng quan trọng tìm hiểu nhiều về họ, mà trở về với chính mình thì cái biết này nó sẽ sáng tỏ hơn, thâm sâu hơn. Còn cái biết cố môi tìm, đôi khi cái biết từ thành kiến, cái biết từ tò mò, cái biết đó nó không xuất phát từ cái chân tâm thanh tịnh, thì cái biết đó, đó nó dễ dẫn đến quan trái nhầm lẫn. Cho nên trong Pháp Bảo Đàn Kinh có cái câu là gì? Nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian. Câu này thật ra nhiều người phân tích, nhưng mà tôi là người hài lòng với sự phân tích của Hòa Thượng Huệ Đăng nhất. Và tôi phải nói rằng phân tích này là thâm thúy. Đa phần chúng ta giải thích chữ đầu nghĩa đó, nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, có nghĩa là ai thấy người khác, hay là dạy dỗ người khác, hay là nhắc sai người khác là không chân tu sao? Giờ các vị làm sai tôi nhắc, có nghĩa là thầy cũng lo thầy đi, tự nhiên thầy nhìn lỗi người ta. Rồi chúng trưởng ở đây nhắc các vị, thầy lo thầy tu đi, tại sao thầy nhắc người ta? Thầy nhắc người ta là thầy không chân tu rồi đó. Phải vậy không? Thì đúng rồi, nếu mà căn cứ chữ đâu nghĩa đó vậy, tổ dạy mà. Nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, ai làm gì kệ họ. Sai lầm gì kệ họ, không được quyền nhắc, không được quyền nói. Cứ quay lại to tu đi thế thế thế. Nếu hiểu chữ đầu nghĩa đó như vậy, thì khi mà dạy đồ chúng, phân tích chia sẻ với tất cả những người cư sĩ Phật tử, hay là chỉ họ cách hướng dẫn cho họ tránh xa những ác pháp rồi này kia nào, là sai hết. Thầy Huệ Đăng phải nói là cái cách nhìn này độc đáo. Ý nghĩa nè, nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, có nghĩa là khi thật sự biết lỗi mình thì mình sẽ hiểu rất rõ lỗi người. Mình chưa biết lỗi mình không biết lỗi người được. Chỉ khi nào mình nhìn lại mình, soi tỏ thấy mình soi rất rõ về mình, thì người ta sẽ hiện rõ cái đúng cái sai trong trí của mình, trong tâm tĩnh lặng của mình. Cái này hoàn toàn tôi đồng ý. Chính vì vậy mà Kinh Hoa Nghiêm cũng nói: nhược nhân dục thức Phật cảnh giới, đương tịnh kỹ như hư không. Đâu phải đi tìm thế giới của chư Phật, anh hãy tịnh tâm đi, thế giới chư Phật tự hiện cho anh. Càng tìm càng không thấy. Cho nên Ngài Giác Hạnh có bài thơ rất hay á: bụt là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sinh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Các ý này có khác sao? Sự giác ngộ tu tập của một người và đối với tất cả các kinh điển của Phật giáo không hề khác xa nhau, chỉ có điều dụng ngữ nó có cái tính cách là khác nhau một chút. Cho nên trong cái việc mà tôi chia sẻ với các vị về các bản kinh Đại Thừa, về vấn đề này là Đại Thừa phi Phật thuyết, nói xa rời với Đức Phật, xin thưa, những cái giáo lý căn bản tất cả những vị này đều nằm lòng, hiểu như là trong lòng bàn tay. Chỉ có điều là các vị này không nhai lại các từ ngữ mà kinh điển vốn ghi, mà các vị này trình bày lại bằng sở đắc, sở chứng và chữ kinh nghiệm của mình về một vấn đề. Kinh điển Đại Thừa là ghi lại bằng sự tiêu thụ các vấn đề Phật học đó, thành tựu được điều đó, trình bày lại bằng ngôn ngữ của chứng đắc, của người đã kinh nghiệm. Chứ không phải là kinh A này là dòng 2 này, Đức Phật dạy vậy, này thì khéo thế đó, dòng 5 vậy, vậy đó. Copy lại cái đó để làm gì? Các vị này nhìn vào là anh đã làm gì, anh tiêu thụ được nội dung triết lý này như thế nào để anh truyền dạy lại cho chúng sinh. Chứ không phải anh đi copy lặp lại cái dòng mấy chữ mấy, bao nhiêu chữ đó, 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 đó. Cái chuyện này của mấy học giả, của những nhà nghiên cứu, nó không quá quan trọng trong con đường tu chứng của các vị thiền sư. Cho nên có người hỏi Phật là gì, dân môn nói Phật là que cứt khô. Những người chấp văn tự, những người chấp pháp và những người bằng tín ngưỡng cung kính Đức Thế Tôn, ông sỉ nhục Phật, ông nói vậy là bôi nhọ, ông nói vậy là sai. Xin thưa, sai là tại tâm phàm phu, tâm vọng động, tâm phân biệt, còn biết giữa danh từ cứt khô và những danh từ Phật, một từ cao quý và một từ bình thường, hay là một từ cao quý và một từ thô tục. Nhưng mà đối với tâm bình thản, từ chân tâm lưu xuất, có cái gì là dơ, có gì là sạch, có gì là tục, có gì là phàm hay là thánh đâu. Các vị tu chứng, người ta muốn phá vỡ tất cả những cái con người rập khuôn về ngôn ngữ, về chữ nghĩa, về văn tự. Cho nên trong Di Ma này, những phẩm chót mà khi nói về tứ y, trong đó cái gì? Y nghĩa bất y ngữ. Cái chữ nghĩa đó nhằm nói đến cái gì? Để hiểu, hiểu là được rồi, còn từ ngữ đó không cần. Cái này mà Ni Vô Tận Tạng khi hỏi về kinh đối với Ngài Tổ Huệ Năng á, Tổ Huệ Năng tôi không biết chữ, bà đọc đi. Bà nói, chữ mà không biết đọc sao biết nghĩa? Có phải không? Tại chê Tổ Huệ Năng dốt, không biết đọc chữ sao không giải thích nghĩa. Tổ Huệ Năng trả lời sao? Diệu nghĩa của chư Phật không phải căn cứ trên văn tự. Mà bản thân Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã bất lập văn tự rồi. Các vị nhớ cái nghĩa này rất quan trọng. Chúng ta không hiểu được cốt tủy của các bản kinh được truyền dạy như thế nào, mà chúng ta chỉ y trên văn tự mà đọc để so sánh văn tự này và văn chữ kia. Sai. Các vị hiểu như vậy là không hiểu các giá trị của Đại Thừa. Kinh điển Đại Thừa là một tác phẩm văn học, thông qua những từ ngữ văn chương dí dỏm, ẩn dụ, để muốn đưa ra một cái gì nó siêu phàm mà ngôn ngữ trần gian không thể diễn tả được, thậm chí không thể diễn tả bằng lời. Bản thân của Trung Quán Luận, Ngài Long Thọ còn lập luận gì? Thật tướng của các pháp là gì? Thật tướng của các pháp là không tướng. Hiểu câu này không? Các vị hiểu thế nào là thật tướng của các pháp là không tướng? Các vị cử nhân Phật học, ai xưng phong? Những cái này rất là cốt lõi trong Phật pháp. Mà nếu không hiểu những từ ngữ này thì làm sao các vị hiểu về các cái sâu xa của Phật pháp được? Về tìm hiểu đi, lần sau vô hỏi đó. Cái gì cũng giải thích hết thì thật ra mà nói giết học ra bị lười, nó không có động não. Chính cái nghĩa thật tướng các pháp không tướng, cho nên Ngài Long Thọ mới nói là dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Có phải không? Chính nơi cái không này mà tất cả các pháp đều có, đều hiện hữu, đều thành tựu. Đó là nghĩa chân không diệu hữu đó. Trở lại vấn đề trong kinh Duy Ma là hoàn toàn phản ánh nghĩa của trí tuệ Bát Nhã. Tư tưởng Bát Nhã rất rõ trong kinh Duy Ma này, tức là triết lý về tánh không. Cho nên các vị thấy rằng khi mà đối đáp với các vị thanh văn đại diện cho các cái vị của Thượng Tọa Bộ, hay là chỉ cho các vị thanh văn, thì 10 vị này là 10 ý nghĩa khác nhau để cho chúng ta hiểu rằng cái trí tuệ Bát Nhã, hay là tánh không, hay là thật tướng của các pháp, hay là bản thể của một con người, hay là để trở thành một quả vị Phật phải như thế nào. Bởi vì hầu như những điều tình huống được nêu, tôi không xác định đây là cái nghĩa thật về mặt lịch sử, mà có thể là các nhà đại thừa dẫn chứng dựa vào những cái sự mà giới hạn của các vị thanh văn, để các vị này lập luận nên những cái điều mà còn giới hạn ở các vị thanh văn như vậy, mà để thay đổi, để phát huy cao lên. Cho nên trong những lời đối đáp này, sau đó những vị còn lại đều là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là đạt được vô sanh pháp nhẫn. Những cái từ ngữ này là những từ ngữ rất là căn bản ở trong cái tác phẩm này. Phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác có nghĩa là mục đích tu hành để thành Phật. Mà muốn thành Phật phải thông qua con đường của Bồ Tát Đạo. Và muốn thành Phật phải đạt được chân tâm, phải thấu suốt bản thể của trí tuệ đó, còn ôm chấp vào trong các hình thức thiền định, có thể diệt trừ thô phiền não, nhưng mà các cái chủng tử, hay là nói chung là cái tập khí về các vấn đề chưa được giải quyết, và còn chấp pháp như vậy thì khó có thể đạt được mục đích. Và chính vì vậy, vào cái phẩm đầu tiên, chúng ta thấy rằng sự đối đáp này để các vị thấy các vị mang tư tưởng của Bồ Tát, hay là đại diện cho hình ảnh của Di Ma, sẽ phá tất cả những cái kiến chấp và dựa vào các hình tướng. Tại sao Đại Thừa cho rằng các vị Thượng Tọa Bộ là còn chấp pháp, tức là ngã không nhưng mà pháp hữu? Cho nên các vị thinh văn chỉ là đạt được cái gì? Vô sanh nhẫn thôi, tức là sanh không. Mà sanh không là gì? Là ngã không. Nhưng mà các vị Bồ Tát thì đạt được gì? Vô sanh pháp nhẫn, có nghĩa là ngã pháp đều không. Những cái từ này tôi đã lặp đi lặp lại rất là nhiều để cho các vị phải nắm rất là rõ vì sao có các thuật ngữ nó như vậy. Nó khác một chữ thôi nhưng mà khác hoàn toàn về mặt quan điểm tư tưởng và ý nghĩa của nó. Nó khi mà Đức Phật bảo Xá Lợi Phất đến thăm Duy Ma thì Xá Lợi Phất đi không? Không, Xá Lợi Phất chối từ. Chối từ bằng cách nào? Xá Lợi Phất bạch Phật rằng ông không dám đến thăm Duy Ma vì nhớ lại trước kia đang ngồi thiền dưới gốc cây trong rừng thì Duy Ma đến hỏi Xá Lợi Phất rằng: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, không cần phải ngồi sững như vậy mới là yên lặng. Cái này trong bản dịch Hòa Thượng Trí Quảng dịch là thiền, không phải ngồi sững như vậy mới là thiền. Nhưng mà trong văn tự thì ở đây thiền cũng là cái nghĩa của nó, nhưng mà trong văn tự là yên lặng. Không khởi diệt tận định mà hiện các quay nghi mới là ngồi yên lặng. Chẳng rời đạo pháp mà làm các việc phàm phu mới là ngồi yên lặng. Tâm chẳng trụ trong cũng chẳng ở ngoài, như vậy mới là ngồi yên lặng. Nếu ngồi được như vậy, Phật sẽ ấn khả. Xá Lợi Phất nghe xong lặng thinh không đáp được. Thì cái này tôi lược nêu một vài ý cốt lõi trong này để các vị hiểu. Vậy thì người mà tu tập mà thường xuyên ngồi thiền thì người đã tinh tấn hay là lười biếng? Hả? Người đã tinh tấn chứ. Nhưng mà tại sao bị phê phán? Chính chỗ này mà chứng đạo ca có một câu gì? Nhị thừa tinh tấn một đạo tâm. Nhị thừa tinh tấn thật nhưng mà không thấy đạo, không có thấy tâm. Tức là có thiền định đó, nhưng mà đạt được chân tâm Phật tánh để hiển lộ trí tuệ là không có. Cái này các vị mà gọi là thượng tọa bộ, các bộ phái vào thời điểm đó cũng tranh cãi. Và một số vị cho rằng là ngã không thì còn gì pháp. Nhưng mà xin thưa các vị, cái này thấy rất rõ. Các vị đại thừa nhìn rất rõ, các vị thanh văn vẫn còn nương vào công phu. Có ngồi mới có định, sức định rồi cái tâm không yên. Cho nên các vị này là đi tìm rừng sâu tịch tịch vắng lặng để mà ngồi yên, tránh xa các nơi ồn náo đô hội. Vì vào các nơi đó thấy phức tạp quá, mệt mỏi quá, tâm nó phiền phức quá, nó chán chường, nó sinh nhiều thứ, nó không an lạc, đại khái là vậy. Cho nên các vị này phải vào ngồi rừng sâu và thích hưởng nhàn tĩnh tọa như vậy. Nhưng mà các vị đại thừa nhìn thấy cái đó sao? Tiêu cực quá. Anh yếm thế quá. Và anh sống như vậy, anh hưởng nhàn một cách ích kỷ quá. Không có ý nghĩa gì cho cuộc đời. Các vị tu theo thanh văn là các vị bội trần hiệp. Hiệp giác. Có nghĩa là xa rời với tất cả những cấu nhiễm phiền lụy của trần gian. Để hướng về cái sự tịch tịch vắng lặng. Giác ngộ, niết bàn. Nhưng mà cái niết bàn như vậy các vị đại thừa lại xem cái niết bàn nó chưa phù hợp. Dù là niết bàn vô dư, anh vẫn còn trải qua một giai đoạn nữa. Niết bàn của các vị đại thừa phải là bản lai thử tánh thanh tịnh niết bàn. Cho nên Duy Ma phê bình ngay khi mà thấy Ngài Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng, ngồi dưới gốc cây để mà thiền định, dập nhiệt tận định đó. Nó giống như là một khúc gỗ vậy đó, chỉ lưu giữ hơi ấm để mà tồn tại, còn ngoài ra không hoạt động, không làm gì hết, không bằng lòng gì hết. Cho nên Duy Ma cảm thấy cái đó tiêu cực quá. Nhưng mà trong nội dung này cũng có những cách dịch khác nhau về nội dung này. Các vị đọc các bản dịch của Hòa Thượng Thanh Từ hay là một số bản dịch khác thì cơ bản nhất là nó phản ánh gần như cái nghĩa của văn bản gốc. Nhưng mà một số các bản dịch khác thì có khác nhau. Như bản dịch về bản Tây Tạng, và trong đây có một bản dịch của Hòa Thượng Tuệ Sĩ thì cũng cho chúng ta cách hiểu về nội dung này lại khác nhau nữa. Cái bản gốc trong Đại Tạng Kinh á, thì ở đây làm cho những cái người dịch chữ đâu nghĩa đó đó thì chúng ta có một cái chút hiểu nó hơi khác một chút về cái này. Tôi cứ ghi chép ra rồi nó làm biến, tôi đem nguyên cuốn luôn. Ngay cái đoạn mà là duy xá lợi phất bất tắc thị tòa phù yến tọa giả bất ư tam giới hiện thân ý thị vi yến tọa bất khởi diệt định nhi hiện chư quay nghi thị vi yến tọa bất xả đạo pháp nhi hiện phàm phu sự thị vi yến tọa tâm bất trụ nội diệt bất tại ngoại thị vi yến tọa ư chư kiến bất động nhi tu hành tam thập thất phẩm thị vi yến tọa bất đoạn phiền não nhi nhập niết bàn thị vi yến tọa nhược năng như thị tọa giả phật sở ấn khả. Nguyên cái đoạn là như vậy. Ở đây người ta dùng chữ yến tọa chứ không phải là chữ an tọa. Các vị thấy hai chữ này khác nhau về mặt văn bản gốc của chữ Hán nha. À, chữ tọa này là ngồi. À, an tọa chúng ta nghĩ là như vậy nhưng không phải, trong kinh ghi vậy nè. À, như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái chữ này là đọc chữ yến. À, yến cũng có nghĩa là yến tiệc đó, nhưng mà cái nghĩa chữ yến là gì? Cái nghĩa chữ yến nó khác với chữ an này nha. An này là an ổn, là hạnh phúc, an vui, là an lạc, nhẹ nhàng, thư thái. Nó mang nghĩa là vậy. Vậy thì chữ an này nó mang nghĩa là động. À, nhưng mà cái chữ yến này nè, nó mang cái nghĩa gì? Kinh dùng rất là chính xác. Yến tọa là, nó không phải là một chữ yên tĩnh. À, nó giống như là ngủ yên, hay là một giấc ngủ an lành. Thì cái mang cái nghĩa là gì? Ngồi mà như là ngủ vậy đó, tức là như chết rồi. Tức là vào trong thiền định mang cái nghĩa là anh còn giữ hơi ấm thôi, hơi thở còn không có, không có quan trọng nữa. Kinh dùng cái chữ yến, nó có một cái phần rất khác với chữ an tọa này. Mình mời mọi người là xin mời an tọa là gì? Xin ngồi nhẹ nhàng, bình an để vui vẻ. Thì cái ngồi đó là ngồi mà ngồi động á. Nếu mà mời mọi người ngồi yến tọa có nghĩa là ngủ ngồi đi. Nó có cái nghĩa là như vậy. Yên lặng này là yên lặng vô tâm, an lạc này là lạc là tĩnh tâm, tức là nhận thức biết tất cả. Còn cái này yên là yên vậy, ý thức nó không hoạt động nữa, nó tự yên. Ngủ say, ngủ yên, ngủ một giấc ngủ ngon lành. Tức là ông ngồi như người ngủ say. Trong cái văn bản câu này nó rất là đặc biệt nha các vị. Hãy thấy là như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy là tại sao có những cái cách dịch khác nhau về cái này. Cơ bản là tôi thấy cái bản tạng dịch hơi gần giống như cái bản của Hòa Thượng Tệ Sĩ. Nè, trong cái bản tạng tôi trích ra cho các vị đọc nè. Bạch Thế Tôn, con không đủ khả năng đến thăm Duy Ma Cật, vì sao? Con nhớ một lần khi con tỉnh tọa, cái chữ tỉnh tọa ở đây là an tọa đó, yến tọa đó, chứ không phải là an giống như ở trên. Tỉnh tọa ở một gốc cây thì Duy Ma Cật đến chỗ gốc cây đó và ông liền nói với con: này Tôn giả Xá Lợi Phất, nếu ông ngồi yên lặng như thế thì không phải là cách tĩnh tọa đáng được thực hiện. Nhớ cái bản dịch khác nhau nè. Nếu ông ngồi yên lặng như thế không là phải là cách tĩnh tọa đáng được thực hiện. Người ta nên tĩnh tọa bằng một cách mà qua đó không xuất hiện thân tâm trong tam giới. Trong cái bản gốc này, khi mà chúng ta đọc cái này, chúng ta thấy cái bản gốc thì cái nội dung là gì? Nè, phù yến tọa giả bất ư tam giới hiện thân ý thị vi yến tọa. tức là hễ ngồi yên á thì là không ở trong tam giới mà thị hiện ra thân hay là ý, đó mới là ngồi yên. Thì cái văn tự của chữ Hán là cơ bản nghĩa đen vậy. Thì ở đây lại được dịch cái trong cái này là gì? Người ta nên tĩnh tọa bằng một cách mà qua đó không xuất hiện thân tâm trong tam giới. Nhớ để ý mấy này nha. Tĩnh tọa nghĩa là thể hiện tất cả các quay nghi mà không cần xuất diệt tận định. Thì ở trong cái là không khởi diệt tận định mà hiện các quay nghi đó mới là yên lặng đó. Thì trong cái bản dịch là chúng ta dịch ra như vậy, đúng không? Mà ở đây là ngài là gì? Tĩnh tọa có nghĩa là thể hiện các quay nghi mà không cần xuất diệt tận định. Các vị hiểu cái này, ở đây là người ta dịch là gì? Bất khởi diệt định nè, nghi hiện chư quay nghi, thị vi yến tọa. Tức là không khởi diệt định mà hiện các quay nghi, đó mới là ngồi yên. Đó, rồi tiếp tục câu gì? Tỉnh tọa có nghĩa là xuất hiện với tướng của phàm phu, nhưng lại không buông xả các tướng đã thành. Tỉnh tọa đây có nghĩa là tâm của ông không trụ bên trong, cũng không lăn sang bên ngoài. Tỉnh tọa có nghĩa là không lìa những lý thuyết sai lầm mà vẫn xuất hiện trong 37 phẩm Bồ Đề Phần. Tỉnh tọa có nghĩa là ông với tư cách một người đi trong luân hồi mà không buông xả các phiền não mà vẫn nhập Niết Bàn. Cái cách dịch như vậy, cái này mang cái nghĩa một phần dịch là do cái người dịch giả hiểu ý, cho nên dịch theo cái ý của mình. Còn nếu mà để chữ đầu nghĩa đó, cái nội dung này dịch ra, thì những người dò vào chữ đầu nghĩa đó sẽ thấy rằng nó không giống như văn bản gốc. Rồi, Hòa Thượng Tuệ Sĩ là dịch có một chút khác biệt, ngay chỗ mà không khởi diệt tận định mà hiện các quay nghi, đó mới là yên lặng đó. Rồi không rời đạo Phật mà làm các việc phàm phu, đó mới là yên lặng. Thì các bản dịch còn lại của các chư tôn đức mình cơ bản nó giống nhau, nhưng mà một số bản dịch lại cho mình những cái hiểu nó mở rộng, là cái nghĩa không khởi diệt tận định mà hiện các quay nghi là gì, không rời đạo pháp mà làm các việc phàm phu nghĩa là gì. Thì cái bản dịch này có thể một phần nó khác đi với cái nội dung về cái chữ đâu nghĩa đó một chút, nhưng mà nó làm cho các vị có thể là lé lên để hiểu một vấn đề. Khi mà Phật bảo Xá Lợi Phất đến thăm ngài Duy Ma đó, thì Xá Lợi Phất đáp gì như vậy trong bản dịch của ngài Tệ Sĩ. Ngài Tệ Sĩ ngài dịch vậy: Bạch Thế Tôn, con không đủ khả năng để đi thăm bệnh ông ấy. Vì sao vậy? Con nhớ lại có lần con đang ngồi tĩnh niệm, thay vì là cái kia là ngồi, một vị ngồi thiền, một vị là tĩnh tọa, có vị thì ngồi yên, thì đây là ngài dịch: con ngồi tĩnh tọa dưới tàn cây trong rừng, Di Ma Cật đến đó và bảo con rằng: kính thưa ngài Xá Lợi Phất, bất tất ngồi như vậy mới là ngồi tĩnh tọa, không hiện thân và ý trong ba cõi ấy mới là tĩnh tọa. Hiện các quay nghi mà vẫn không khỏi diệt tận định, nhớ câu này nha, hiện các quay nghi mà vẫn không xuất khỏi diệt tận định ấy mới là tĩnh tọa. Hiện thân làm các việc phàm phu mà không xả đạo pháp ấy mới là tĩnh tọa. Tâm không trụ trong, không trụ ngoài ấy mới là tĩnh tọa. Không bị dao động trong các kiến chấp mà tu hành 37 phẩm ấy mới là tĩnh tọa. Không đoạn trừ phiền não mà nhập Niết Bàn ấy mới là tĩnh tọa. Ngồi được như vậy thì mới được Phật ấn khả. Duy Ma nói rằng là tại sao ngài phải ngồi, ngài mới định? Cái nghĩa của Duy Ma nói ở đây đó, nói là Xá Lợi Phất tại sao ngài ngồi, ngài mới định? Nếu mà định là hằng định chứ tại sao mà ngồi mới định? Vậy khi rời khỏi định thì định mất, như vậy là định vô thường, nó không là thật định. Cho nên các vị này phải là vào trong rừng để tĩnh tọa, để kiếm chỗ yên lành mới được yên. Nhưng mà cái nghĩa của Di Ma nói rằng là Ngài vào trong phòng qua đô hội mà Ngài vẫn yên, đó mới là thật là yên chứ. Ví dụ bây giờ tôi nói là cái ca nước này mà khi các vị để yên như vậy thì nước nó mới trong. Thì ca nước này thật trong hay là chưa thật trong? Hả? Nếu ca nước thật trong thì tôi khuấy mà nó vẫn không lên cặn thì lúc đó ca nước thật trong chưa? Tôi khuấy mà ca nước vẫn không lên cặn thì đó là ca nước thật trong. Mà để yên mới trong, mà đụng chạm tới là không trong thì nước đó có thật trong chưa? Chưa. Vậy thì nước đó chỉ tạm trong nhờ để yên. Vậy thì tâm ông định là khi ông ngồi một chỗ yên tĩnh như vậy, ông định, ông đi bước ra bên ngoài, cuộc sống phồn qua đô hội, những điều trái ý nghịch lòng, ông cảm thấy khó chịu và cảm thấy bất an, như vậy tâm thật định chưa? Đây là cái chỗ nhìn của Đại Thừa. Tại sao Đại Thừa phê phán? Vì các vị này không thích sống rời rừng núi đâu, ồn náo khó chịu lắm. Cho nên chúng ta phải hiểu các cái bản dịch khác nhau vì sao như vậy. Thì bây giờ chúng ta trở lại với nội dung này. Nè, thưa Ngài Xá Lợi Phất, không cần phải ngồi sững như vậy mới là yên lặng. Có vị dùng yên lặng, có vị dùng chữ là thiền, có vị như vậy là mới là tĩnh niệm, là yên lặng, vắng lặng, hay là yên tĩnh, hay là thiền. Thì đây là các cách dùng khác nhau để dịch từ một từ. Cái từ mà các vị phải hiểu nè, không khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi mới là ngồi yên lặng. Ở đây muốn được yên là đâu phải do ngồi mà yên. Nếu ngồi mà yên thì chưa thật yên. Nói nhớ là cái nghĩa này nha, quan trọng vô cùng. Cho nên trong chứng đạo ca có một cái câu gì: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, rồi gì nữa? Nói năng động tĩnh, thải an nhiên. Nhớ không? Vậy thì ở đây chứng đạo ca đã có một cái câu cho chúng ta hiểu rằng cái thiền của các ngài là thiền không phải do ngồi mới thiền. Nếu các ngài ngồi mới thiền á thì cái này đã chưa có phù hợp. Cho nên những người ngồi mới được thiền người ta xem là thiền tiểu thừa. Người ta dùng cái từ là như vậy. Tức là anh ngồi có điều kiện. Chính cái này mà quan niệm Đại Thừa cho rằng các vị thượng tọa bộ là tiểu thừa, là chấp pháp. Ở đây tôi nói mang cái nghĩa là giai đoạn lịch sử quan niệm về điều đó, chứ tôi không mang nghĩa là những từ ngữ này tôi nói trong hiện tại nha. Tôi nói dựa trong cái diễn biến của kinh văn nha. Tôi nói trước cái các vị hiểu là như vậy. Tôi đây là nói là diễn biến kinh văn của một giai đoạn lịch sử, quan điểm tư tưởng của các trường phái nhìn về nhau, đánh giá về nhau như thế đó. Còn đừng nói là tôi nói cái này lang lạc, cái chuyện đang là chuyện của 2000 năm sau rồi, hai giai đoạn này nó khác xa rồi. Mà ở đây là văn kinh này nó nằm trong giai đoạn khoảng 500 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Cái cách nhìn nhận về các quan điểm trường phái khác nhau nó là như vậy. Cho nên các vị này xem rằng thiền an tọa như vậy chưa phù hợp. Cho nên không khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi, đó mới là yên lặng nè. Chẳng rời đạo pháp mà làm các việc phàm phu, đó mới là yên lặng. Cho nên anh làm gì làm, anh không có rời chân tâm, không rời Phật tánh, không rời bản thể, dù làm các việc nhưng mà tâm vẫn vắng lặng. Nó là thường định như vậy, thường an nhiên như vậy, chứ không phải ngồi mới yên. Ở đây chúng ta ngồi mà còn chưa yên thì cái này chúng ta đối với các ngài là chúng ta bị đánh hết gậy này sang gậy khác. Ngồi mà còn không yên, các vị ngồi yên chưa? Hả? Các vị ngồi yên mà còn bị phê phán, còn chúng ta ngồi yên chưa? Ngồi mà còn không yên đừng nói đi đứng nằm. Có phải không? Đi đứng nằm là nghỉ luôn. Ngồi mà còn không yên huống gì đi đứng nằm. Nhưng mà đỉnh cao của các ngài cho rằng là muốn đạt được cái sự tuyệt đối, cái cao là nó phải là như vậy. Kêu các vị đứng thiền, các vị đứng được không? đứng thì quá mệt mỏi, kêu các vị nằm thiền thì ngủ. Còn đi thì sao? Đi thì dao động, cho nên đi cũng không được, ngồi cũng không được, nằm cũng không được. Mà đây là hành trụ tọa ngoạ đều là thiền. Các vị nhớ cái câu chuyện mà giữa ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng và Mã Tổ Đạo Nhất không? Nam Nhạc Hoài Nhượng thấy Mã Tổ Đạo Nhất hằng ngày ngồi thiền hoài. Một hôm đến hỏi là thầy ngồi làm gì ạ? Mã Tổ mới nói bạch hòa thượng, con ngồi để làm Phật. Nếu đó ngài Hoài Nhượng không có nói vậy đó, ngài đi kiếm cục gạch, ngài lợi kế chỗ ngồi thiền của Mã Tổ, ngày mai mài kẹt 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 ngày hoài. Mã Tổ ngồi nghe bên tai nó sột sọt sột sọt hoài, khó chịu không? Các vị mà thử ngồi thiền ai kế bên mà cào 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 hoài cái chịu đời nói không? Cho nên á, Mã Tổ đâu có chịu nổi. Mã Tổ mới hỏi hòa thượng làm gì vậy? Nó ta mài ngói. Nó mài để làm gì? Nó ta mài ngói để làm gương. Thì lúc đó ngài Mã Tổ nói sao? Ngói mà sao làm gương được? Ngài mài ngói chừng nào mới thành gương? Nhân cái câu đó thì ngài Hoài Nhượng hỏi lời Mã Tổ sao? Vậy chứ ông ngồi chừng nào làm Phật? Lúc đó ngài Hoài Nhượng mới hỏi với ngài Mã Tổ một câu. Ví dụ mà con trâu nó kéo chiếc xe, mà chiếc xe không đi thì đánh trâu hay là đánh xe? Thì lúc đó Mã Tổ cũng không trả lời. Lúc đó ngài Hoài Nhượng hỏi Mã Tổ một câu là ông ngồi cái này để học thiền hay là ông ngồi để học làm Phật? Nếu ông ngồi để học thiền thì thiền không phải là trong tứ ngồi. Vì vậy ông học ngồi thiền là ông giết thiền. Mà ông học làm Phật thì Phật không có tướng nhất định, thì ông học ngồi làm Phật là ông giết Phật. Các vị thấy các tổ nói cái này chưa? Vậy thì cái phê phán này nó có giống như là ngài Duy Ma phê phán Xá Lợi Phất không? Đâu phải ngài ngồi như vậy mới là ngồi yên. Ngài đi đứng nằm ngồi mà được yên đó mới là yên, chứ ngài ngồi như vậy để được yên là không thật yên. Ngài chỉ là ca nước để yên nó nóng trong thôi, chứ ngài vẫn còn cặn đó. Phê phán là như vậy. Cho nên là không khởi việc tận định mà làm các việc phàm phu, đó mới là yên lặng. Cái chữ không khởi này á, là chúng ta hiểu cái nghĩa là gì? Là không phải không có việc tận định. Hòa Thượng Thanh Từ thì dịch cái chỗ này ngoặc thêm chúng ta hiểu là không xả bỏ việc tận định mà làm các việc phàm phu, đó mới là thật là yên lặng. Thì Hòa Thượng phân tích cái chỗ là không khởi ở đây là gì? Là không bỏ đi. Tức là dù làm tất cả các việc mà không rời chân tâm, không rời định tĩnh, không rời sự an tịnh của tâm hồn. Nên hiểu cái câu đó. Còn trước kia về văn tự, chúng ta thấy là không khởi việc tận định mà hiện các oai nghi, đó mới là yên lặng. Không khởi việc tận định mà làm các việc phàm phu, đó mới là yên lặng. Thì chúng ta lại nghĩ nhầm. Mặc dù ở trong cái bản gốc này là chữ khởi nè, bất khởi diệt định nè, nghi hiện chư oai nghi, thị vi yến tọa, bất xả đạo pháp, nghi hiện phàm phu sự, thị vi yến tọa. Tức là ở đây á, không rời đạo pháp mà làm các việc phàm phu, đó mới là yên lặng. Cũng không khởi diệt tận định mà làm các việc phàm phu, đó mà là yên lặng. Thì cái chữ không khởi ở đây là mang cái nghĩa gì? Là không từ bỏ, không xả bỏ. Tức là làm các việc phàm phu hay là hiện trong các cái hoài nghi đều căn cứ trên bản thể thanh tịnh an nhiên. Cho nên không phải cắt tất cả các nhu cầu, tất cả các cái cảm xúc của mình để các vị được yên lặng. Cái yên lặng như vậy chưa phải là yên lặng thật sự của thiền. Thiền không phải là bằng cách yên lặng cần có điều kiện. Thiền là chúng ta vốn là thiền, tức là sống trở về với chân tâm. Một cái câu như thế này, đôi khi mà nói là không so sánh các bản dịch và giải khác nhau, đôi khi chúng ta bị hiểu nhầm lẫn. Rồi, tâm chẳng trụ trong cũng chẳng ở ngoài, như vậy là thiền. Nếu ngồi được như vậy, Phật sẽ ấn khả. Thật ra mà nói, khi chúng ta thiền thì không có trong ngoài. Các vị khi hành thiền, các vị cũng thấy. Một ngày nào đó, các vị có một cái trạng thái tâm tĩnh lặng, trong một giây phút nào đó. Các vị sẽ thấy rằng là tâm chúng ta, nó không bị giới hạn bởi trong hay ngoài. Lúc đó chúng ta chỉ biết rằng một tâm tĩnh lặng mà nó không có giới hạn ta người, hay là bị giới hạn bởi phòng ốc, hay là giới hạn bởi thân xác này. Bởi vì khi chúng ta còn trụ, tức là chúng ta gom nhiếp rồi cố tâm ở trong cái não của mình á, cho nên mình mới thấy rằng là tâm ở bên trong. Và chúng ta làm như vậy thì cũng y chang như là Kinh Lăng Nghiêm nói về thất xứ trưng tâm. Khi Đức Phật hỏi là A Nan tâm ở đâu? A Nan nói tâm ở trong, ở ngoài, ở trong con mắt, ở khoảng giữa, ở tùm lum hết trơn trời. Sự thật mà nói tâm không có chỗ trụ mà tự nhiên nói ở đâu? Kinh Kim Cang nói bất trụ sát sanh tâm, bất trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, mà nói tâm sao, trong trước ngoài gì? Cái câu này là nói tắt, rất là tắt luôn đó. Tâm chẳng trụ trong cũng chẳng ở ngoài, như vậy mới là thiền. Cái này tối thượng thừa thiền rồi. Nhập xuất là theo điều kiện, nhập xuất là thiền vẫn còn phiền não. Tức là vẫn thấy phiền não là cái đối tượng để đoạn trừ. Nhưng mà đối với đại thừa còn đoạn trừ phiền não thì nó không đúng. Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, có phải không? Nếu mà khởi tâm để đoạn diệt phiền não là thêm bệnh đó. Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà. Anh đi tìm chân như, anh có cái lối về chân như. Đó là anh đi tìm con đường tà. Chân như không có lối về. Đây là cái câu mà mấy chục năm về trước tôi trả lời với một vị cư sĩ. Tôi thì không có nói tu thiền, nhưng vị này là học trò của Hòa Thượng Đắc Pháp, là tu thiền gắt củ kiệu á. Rồi mới nói với tôi một câu là hôm nay thầy nghe một cái bài pháp như vậy, thầy thấy có lối về chưa? Tôi nói, ủa chú tu thiền mà cũng có lối về nữa hả? Tôi trả lời một câu như vậy. Nín với tôi không có tu thiền, tôi cũng không nói tôi tu thiền gì cả. Nhưng mà nói với tôi câu đó, tôi trả lời. 30 năm về trước tôi đã trả lời câu này. 20 mấy năm. Nếu chúng ta không nắm vững được các vấn đề thì ta sẽ bị lập chập cho dù một câu. Cho nên xưa nay tôi nói với các vị á, một cái quyển sách, cái tựa rất hay, nhưng mà đối với tôi thì chưa hợp lý lắm. Tìm vào thực tại. Nghe cái từ hấp dẫn không? Tìm vào thực tại. Nhưng mà đối với tôi, cái câu này nó chưa có phù hợp. Thực tại thì không có tìm vào. Nhớ là như vậy. Cho nên khi nói với tôi là hôm nay thầy nghe pháp có lối về chưa? Tôi nói, ủa tu thiền mà cũng có lối về nữa. Bởi vì sao vậy? Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà. Các bạn thấy không? Có cái hướng đến để tìm ra cái đối tượng chân như thế thế là sai rồi. Ủa chân như mà phải tìm sao? Nếu chân như mà tìm được thì nó là cái bên ngoài chứ đâu phải bên trong. Nếu đã gọi là chân như là bản thể thì chân như sinh ra các pháp chứ đâu phải là đối tượng để chúng ta tìm, đâu phải là cái sở hữu để kiếm tới. Các vị hiểu nghĩa nào? Chân như mà sao tìm? Chân như mà sao có lối về? chân như mà sao hướng đến? Nếu cái gì hướng đến có lối về, cái tìm về, cái đó là cái ngoài, cái sanh diệt, cái sở hữu, cái đó làm sao gọi là bản thể, là cái ông chủ được? Ông chủ mà do người khác biết à? Ông chủ phải biết các pháp chứ, tại sao chúng ta phải biết? Chúng ta nhận biết cái đó thuộc về đối tượng chứ đâu còn là cái chủ thể nữa. Các vị hiểu được cái chỗ này không? Tôi nói cái này các vị hơi khó hiểu. Thật tình các vị phải chú ý những điều tôi chia sẻ. Những điều tôi đã từng nhầm lẫn trước đó, tôi đã được chỉnh lý qua cái kinh nghiệm khi mình tu hành, hay là mình đọc tất cả những cái tài liệu của các vị thâm tu. Những cái câu khó hiểu ngày xưa, khi chúng ta vỡ lẽ ra, bây giờ vô cùng dễ hiểu. Tôi có một lần tôi thưa với Hòa Thượng Trí Quảng, tôi nói bạch Hòa Thượng, các tác phẩm của Hòa Thượng con đọc con không hiểu. Lược giải Kinh Di Ma, lược giải Pháp Hoa rồi đó, con thấy nó mới đầu hay hay mà đọc hồi con không hiểu. Hòa Thượng cười, tôi nói là con chỉ thích cái cuốn Cảm Niệm Về Đức Phật của Hòa Thượng thôi, bởi vì cuốn này đọc tới đâu hiểu đó. Tôi nói này mười mấy năm về trước. Mặc dầu mỗi một vị giảng sư, pháp sư phân tích về kinh điển, nó thuộc về quan điểm tư tưởng của cá nhân vị đó, một phần quan điểm chủ quan của mình để mình nhận định về tư tưởng kinh đó, không nhất thiết là vị nào cũng là nhìn nhận giống nhau về một vấn đề. Các vị đọc tác phẩm cũng Kinh Duy Ma, nhưng mà của Hòa Thượng Thanh Từ thì một vài vấn đề ngài có phân tích theo cái cách khác, vì ngài là chuyên tâm tu thiền. Hòa Thượng Trí Quảng khi ngài phân tích Kinh Di Ma liên hệ rất lớn đến kinh điển Đại Thừa, mà nhất là Tư Tưởng Pháp Hoa. Nhưng mà các vấn đề khác nhau đó, khi mình đọc rồi mình mới học mỗi một vị pháp sư, thiền sư khi phân tích giảng giải cho chúng ta một ý để chúng ta tiếp thu học hỏi. Cho nên khi mà nghiên cứu hay là học và tu các triết lý Phật giáo sâu thẳm lắm, nhưng mà không mở tâm khai tâm thì thật sự mà nói ngàn đời hiểu chữ đâu như đó, và biến lại thì trở thành quan cho ba đời chư Phật. Y kinh giải nghĩa tâm thấy Phật oan mà. Rồi chúng ta học tắt đi. Vị thứ hai, Mục Kiền Liên. Phật bảo Mục Kiền Liên đến thăm bệnh Duy Ma, nhưng ông cũng không dám. Nhớ lại lúc vào thành Tỳ Gia Ly thuyết pháp, Duy Ma bảo ông rằng thuyết pháp cho hàng cư sĩ chẳng nên thuyết pháp như vậy, phải y như pháp mà thuyết. Pháp không có chúng sinh, lìa chúng sinh cấu. Pháp thường vắng lặng, dứt hết các tướng. Pháp không vướng mắt, danh tự ngữ ngôn. Pháp không sanh diệt, pháp ngoài mắt tai mũi lưỡi thân ý. Phải tùy cơ hoàn cảnh mà dùng tri kiến thuyết pháp tương ứng. Phải vì tâm đại bi, vì nhớ nghĩ đền ơn Phật, vì mong muốn ba ngôi tam bảo thường hằng mà thuyết pháp Đại Thừa. Khi Duy Ma nói pháp xong, 800 cư sĩ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì cái này là đọc mang cái nghĩa bản tóm tắt thôi. Thì trong cái bản gốc thì chúng ta về xem lại. Thì đây chúng ta hiểu gì? Tức là khi một thời mà Ngài Mục Kiền Liên đang đi vào trong xóm để thuyết pháp cho mọi người cùng nghe, thì lúc mà Mục Kiền Liên đang thuyết pháp vậy, Duy Ma mới đến là nói rằng ông thuyết pháp cho hàng cư sĩ chẳng nên thuyết pháp như vậy. Cái này nếu mà đứng về mặt xã hội giống như là phá đám, ta đang làm ăn lại phá đám ta, có phải không? Thì khi mà chúng ta đang thuyết pháp mà ai đến nói đừng nói vậy, nói tầm bậy, nói gì nó nói sai rồi kia kia nọ, vậy có phải phá đám không? Thì thỉnh thoảng những khi tôi đi giảng, tôi cũng gặp một số trường hợp mà ngày xưa khi tôi giảng Ấn Quang tôi bị một lần, sau này thì không bị nữa, nhưng mà gửi giấy thôi. Cái vị thầy lớn tuổi ở Ấn Quang thì tôi không biết vị tên gì, tôi quên rồi. Thì hầu như là lúc nào mà tôi giảng là vị thầy đó cũng cầm một sách giấy nè, chắp tay sơ đích và đi vòng 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 vòng. Thì bữa nào tôi xuống thì cũng bị vài câu mà giống như là di ma mà chỉnh vậy nè. Thì có một buổi đó tôi cũng thuyết pháp vậy đó, rồi thầy vô thầy nói đi cái đường phía sau thì thầy đứng lên thầy nói không đúng. Thì sau đó tôi mới hỏi quý thầy, thì quý thầy nói là vì thầy có vấn đề bị về thần kinh cho nên là đừng buồn. Thì lúc đó tôi cũng nghĩ rằng mới đầu thì tôi gặp mà nói vậy tôi cũng tưởng là Bồ Tát xuất thế rồi. Cũng cỡ như là Tổ Huệ Năng mà đến chùa Ấn Tông mà khi nghe giảng kinh Niết Bàn đó. Cho nên ở đây các vị thấy nội dung này nó nói là cái gì? Thuyết pháp cho hàng cư sĩ chẳng nên thuyết pháp như vậy, phải y như pháp mà thuyết. Pháp không có chúng sinh, lìa chúng sinh cấu. Pháp thường vắng lặng, dứt hết các tướng. Pháp không vướng mắc danh tự ngữ ngôn. Pháp không sanh diệt, pháp ngoài mắt tai mũi lưỡi. Phải tùy căn cơ và hoàn cảnh mà dùng tri kiến thuyết pháp tương ứng. Phải vì đại bi tâm mà nhớ nghĩ đền ơn Phật, vì mong muốn ba ngôi tam bảo thường hằng mà thuyết pháp đại thừa. Các vị thấy vậy cái pháp này là pháp gì hả? Cái pháp này là Phật pháp, là pháp tánh, là chân như rồi. Tất cả những cái pháp mà có nói ra là pháp đối đãi. Pháp có văn tự ngữ ngôn là còn đối đãi. Cho nên ở đây cái bài phục nguyện hay gì, cái câu là gì đó, xứng tánh tác Phật sự. Câu này ghê gớm lắm à. Các vị đọc hằng ngày, các vị đọc bài là xứng tánh tác Phật sự phổ quân chư chúng sinh giai phát bồ đề tâm gì đó phải không? Diễn ly chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo á. Mấy câu này là văn Hán vậy mà các vị hiểu được gì không? Tôi nói không hiểu thì đọc khí thế lắm. Ngày xưa khi mới vô chùa mà học được bài tán Phật cái lên là năng lễ sơ lễ thanh không tịch ôm sòm ôm tỏi trời. Mà hiểu được gì? Những cái câu mà thật sự mà nói như trời giáng xuống đầu vậy đó. Năng lễ sở lễ tánh công tịch. Thì văn thì rất là hay như vậy. Nhưng mà có hiểu được cái nghĩa đó không? Chừng nào hiểu cái nghĩa đọc cái câu này sẽ hổ thẹn liền. Có biết cái gì ở trong đó năng lễ sở lễ làm sao? Là tánh công tịch làm sao? Cho nên ở đây chúng ta thấy cái gì? Khi mà chúng ta nói là xứng tánh tác Phật sự, làm tất cả các việc mà phải là mà tương ương với chân tâm với bản thể như vậy, tức là không rời bản thể mà làm các cái Phật sự, có nghĩa là không rời đạo pháp mà làm các việc phàm phu. Nghe cái câu Duy Ma nói với Xá Lợi Phất. Vậy thì ở đây chúng ta khi làm tất cả các việc, chúng ta là xứng tánh chưa? Hay là chúng ta rời đạo pháp hay là không rời đạo pháp? Đi qua bên kia làm thì sao? Đôi khi cũng cảm thấy rằng nó chán chán cái gì đó. Làm bằng tâm so đo phân biệt, làm bằng tâm tính toán hơn thiệt, thì cái đó còn gì là xứng tánh nữa. Người xứng tánh thì chuyện nhọc hay là chuyện nhàn đều không có vấn đề quan trọng. Tùy duyên làm thôi. Cho nên chúng ta thấy trong câu này nè, tùy cơ hoàn cảnh mà dùng tri kiến thuyết pháp tương ứng. Pháp của Phật là không phải là một công thức, và pháp của Phật là không phải là hạng nào cũng nói như nhau như vậy. Người có trí tuệ dùng pháp gọi là quyền pháp, tùy nghi mà thuyết pháp, tức là thuyết pháp tùy căn cơ của chúng sinh. Căn cơ như thế nào thì thuyết pháp như thế ấy, đó mới là trí tuệ. Còn dùng một pháp để độ tất cả mọi người, đó là không trí tuệ, đó là cố chấp, là máy móc, là công thức. Phật là một người đại trí tuệ, làm gì có vấn đề thuyết pháp theo máy móc và công thức như vậy. Cho nên cái cách nhìn của Đại Thừa nhìn về các vị của Thượng Tọa Bộ hay là các bộ phái vào thời điểm đó, cảm thấy rằng vẫn còn chấp pháp và vẫn còn cái gì đó yếm thế tiêu cực. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên cũng là đại diện cho quan điểm của Thanh Văn. Duy Ma Cật là đại diện cho trí của Bồ Tát của Đại Thừa, nhìn về vẫn còn là gì? Nếu thuyết pháp như vậy vẫn là chấp pháp. Từ chân tâm bản thể lưu xuất pháp mới là thật pháp. Còn mượn lời để thuyết hay là mượn những cái gì của Đức Phật thuyết để thuyết lại, cái đó chưa phải là thật pháp. Cái đó vẫn còn chấp pháp. Pháp mà mượn lời, cái đó nó không xuất phát từ trí tuệ mà. Cho nên từ chân tâm mà lưu xuất thì nó lại khác đi. Chính vì vậy mà Đại Thừa nhìn còn chấp mắt văn tự ABC như thế này thì làm sao mà giải thoát được. Cho nên các vị Đại Thừa khi ứng dụng tu tập thành tựu, lấy cái ý của Phật truyền trao lại cho tất cả mọi người bằng một ngôn ngữ mới mà rất dễ hiểu, rất thâm thúy. Chứ không phải ghi chép dòng ABC để trích cứu, để chia sẻ cái đó việc của học giả chứ không phải của hành giả. Cho nên ở đây các vị này thâm nhập Phật trí thì thuyết lại cho mọi người bằng cái gì? Bằng trí tuệ, bằng cái nghĩa của hành giả chứ không phải là nghĩa của học giả. Copy lại để được cái gì? Một người ăn đường và một người lặp lại những cái từ đường, nó khác xa nhau một trời một vực. Người nói đường là ngọt thì nói đường là ngọt, nhưng mà không hiểu được cái ngọt của đường là như thế nào. Bởi ngôn ngữ về đường nó khác với bản thể của đường. Cái ngọt của đường làm sao giải thích bằng ngôn ngữ? Cho nên những người ăn đường rồi thì họ tự nói lại thôi. Và họ nói rằng có nói ngàn đời nó cũng không có trúng, nhưng mà phương tiện nói. Chẳng phải copy để nói. Cho nên cái việc này chúng ta thấy rằng Di Ma nói là thuyết pháp cho hàng cư sĩ chẳng nên thuyết pháp như vậy, phải y như pháp mà thuyết. Pháp không có chúng sinh, lìa chúng sinh cấu. Pháp thường vắng lặng, dứt hết các tướng. Pháp không vướng mắc danh tự ngữ ngôn. Như vậy không vướng mắc vào danh tự ngữ ngôn làm sao có pháp? Chúng ta thì như vậy. Vậy thì có cái pháp nào mà lìa danh tự ngữ ngôn để có không? Lìa danh tự ngữ ngôn mà có pháp, cái này là thật pháp, cái này là chân pháp, cái này là chân như, cái này là bản thể. Như vậy nói lên cái điều là Ngài hãy trở về với cái bản tâm thanh tịnh, Ngài tịnh danh mà. Trở về với cái tâm thanh tịnh, nói pháp thì sẽ không sai. Còn bây giờ mượn từ ngữ để nói pháp thì cái đó là gì? Cái đó không phải thật pháp. Cái đó là giả, là danh tướng, là những cái gọi là bên ngoài thế. Vì đại bi tâm, vì nghĩ nhớ đền ơn Phật, vì mong muốn ba ngôi tam bảo, màng thuyết pháp Đại Thừa. Có nghĩa là ở đây không phải vì danh vì lợi. Cái người nói pháp hôm nay không phải để kiếm ăn, không phải vì danh. Theo quan điểm tư tưởng của kinh này, thuyết pháp là vì đền ơn Phật, vì muốn cho Phật pháp thường trụ ở thế gian mà mới thuyết pháp. Còn thuyết pháp và đợi chờ cúng dường bao thơ, đó là cái này là bán pháp. Nhớ là như vậy. Cho nên khi tôi đi giảng một số nơi thì có những nơi mà mời tôi có hỏi Khánh Lực rồi nè, hay là hỏi những nơi tổ chức vậy đó, muốn thỉnh là không phải nhiều à. Ta hỏi thẳng mà, người ta nghĩ rằng là phải đầu tư, phải chuẩn bị này kia kia nọ, tốn kém gì đó để thỉnh một vị giảng sư. Nhưng mà tôi xin thưa với các vị, từ xưa giờ tôi đi giảng pháp rồi tôi không có nhận tiền, không phải ngày hôm nay, từ lúc tôi mới ra trường là khi tôi về tôi dạy trường trung cấp Vĩnh Long năm 97. Hòa Thượng Đắc Pháp lần đầu tiên đưa tôi là mỗi một tháng là 500 ngàn, tức là một bao thơ 500 ngàn cho giáo thọ sư vào thời điểm đó. 500 ngàn lúc đó lớn lắm mà, tức là mỗi tháng thì Hòa Thượng cho vậy. Nhưng mà lần đầu tiên khi cho, khi nói thị giả mang lên đưa tôi rồi, thì tôi mới qua tôi quỳ, tôi đảnh lễ Hòa Thượng, tôi nói là con không có nhận tiền này. Hòa Thượng hỏi sao vậy? Tôi nói là ngày xưa con học ở đây mấy năm trời, ăn ở đây, học ở đây, con đóng đồng nào? Thì bây giờ con á là đi học mà về để phục vụ, thì con cũng như chư Tôn Đức ngày xưa dạy con như vậy. Hòa Thượng nói tôi cho tiền xăng để con đổ xăng đi dạy nè này kia. Nói dạ thôi cái này con lo được. Con nghĩ nếu con làm như vậy, con thấy một phần con mới đền ơn được chư Tôn giáo thọ đã từng dạy dỗ cho con. Tôi nói vậy mà, tôi đi giảng pháp tôi đâu có lấy tiền ai, tôi không nhận, không phải vì cái gì hết á. Thì tại vì từ một quá trình dài tôi đi học, tôi đóng đồng nào, chư Tôn Đức dạy tôi những gì, tôi tiếp thu được những gì, thì tôi chia sẻ và tôi làm những điều gì đó. Nhưng mà tôi thấy chỉ làm được một phần nhỏ thôi, chứ cũng không là bao. Nhưng mà cái gì làm được nên cố làm. Cho nên ở đây các vị thấy rằng, khi Di Ma nói là không phải là vì lợi nhuận gì hết á, mà chỉ vì tâm đại bi, vì đền ơn Phật, vì mong muốn ba ngôi tam bảo thường hằng ở thế gian mà thuyết pháp. Mà pháp ở đây là pháp đại thừa. Cho nên các vị học ra không mang cái nghĩa là để đem giáo pháp này đi bán. Lúc trước tôi viết sách và tôi ra sách, tôi cũng để giá thành nha, để bán á. Hòa Thượng Huệ Đăng chửi tôi quá trời luôn. Sau này tôi không để giá, tôi nghỉ bán luôn, tôi ấn tống không. Chứ ngày xưa mình nghĩ ra ăn cứu mình cũng có tiền, nhà in rồi họ mua lại, hay là một số mình hợp đồng với các cái phòng phát hành này kia. Nhưng mà sự thật rằng là Hòa Thượng nói mày bán pháp à, pháp của Đức Phật chứ đâu phải pháp của mày. Mày lấy cái đó mày in ra mày bán, mày lấy tiền. Thì nghe vậy thôi tôi không làm nữa. Cho nên sau này tôi ấn tống. Thật lòng là có những lúc mình không nghĩ đó là có cái gì hết á, mình vẫn vô tư. Nhưng mà khi được dạy phân tích rồi, mình nhìn lại cũng có những cái nó lý thú, vì bản thân tôi đã từng suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Cho nên người đi thuyết pháp giảng kinh phải cẩn thận, không khéo thì ở đây chúng ta cũng mang cái nghĩa đem giáo pháp Đức Phật bán, thì như vậy nó sẽ không phù hợp. Vì vậy ở đây mới nói là thuyết pháp cho hàng cư sĩ chẳng nên thuyết như vậy, mà thuyết pháp phải như pháp mà thuyết mà. Pháp không có chúng sinh, lìa chúng sinh cấu. Tức là không còn đối đãi của thế gian. Phải đưa người về chân tâm, đưa người về Phật tánh. Thuyết pháp phải đưa cho người đến giải thoát. Thì cái này nói về cái gì? Cái cốt tủy là như vậy. Nhưng bây giờ muốn đưa họ như vậy, họ đâu có nghe. Bây giờ nói pháp mà nói vợ chồng, nói tình yêu, nói kinh tế thì còn có người nghe. Nhưng mà kêu nói về đưa về chân tâm Phật tánh, ông nói vậy? Nãy giờ ông nói vậy? Quan trọng lắm. Giữa cái thật pháp và các phương tiện phải thấy. Bản thân Đức Phật biết rằng pháp đó không thể độ người thì cũng phải thay đổi thôi. Phải tùy duyên. Đó. Tiếp theo, Phật liền bảo Ca Diếp thăm bệnh Di Ma. Ca Diếp bạch, ông không dám thăm Di Ma, vì nhớ lại trước kia, khi ông khất thực sớm nghèo, Di Ma chợt đến và nói với ông, này Ca Diếp, lúc khất thực không nên thể hiện lòng lúc cất thực ông nên thể hiện lòng từ bi bình đẳng. Không phải vì ăn không nên lựa chọn xóm làng để cất thực, không nên phân biệt ngon dở để ăn, nên biết các pháp tướng là ảo quá. Này Ca Diếp, nếu hành giả có thể dùng tướng tà để đi vào chánh pháp, đem một bữa cơm mà bố thí cho tất cả, làm được như vậy rồi mới nên ăn. Người ăn như vậy chẳng có phiền não, chẳng phải lìa phiền não, chẳng phải trụ thế gian, chẳng phải trụ niết bàn, vân vân. Đó là vào Phật đạo một cách chánh trực, chẳng nương theo thanh văn. Ca Diếp, nếu ăn như vậy không uổng của người ta thí. Lúc Di Ma Cật nói, ông tỏ ngộ được điều chưa từng có. Từ ấy đến nay, ông không đem hạnh thanh văn Bích Chi Phật để dạy người. Đức Phật bảo ngài Ca Diếp đến thăm ngài Di Ma, thì Di Ma cũng không dám đến thăm. Vì nhớ lại có những lần đi khất thực á, là bị Di Ma quở trách như thế này. Ca Diếp, lúc khất thực, ông nên thể hiện lòng từ bi bình đẳng. Không phải chỉ quan tâm đến nhà nghèo mà bỏ vào. Thì cái này chúng ta nhớ là đệ tử Đức Phật có hai hình ảnh đối lập nhau. Ca Diếp thì chuyên khất thực nhà nghèo, mà trong khi Tu Bồ Đề thì sao? Chuyên khất thực nhà giàu. Thì Đức Phật phê phán cái này, nên bình đẳng mà khất thực. Cho nên trong kinh nêu là các vị tỳ kheo phải thứ lớp khất thực. Có nghĩa là nhà nào cũng được, hết nhà này tới nhà kia, chứ không phải là nhà giàu hay là nhà nghèo. Và khất thực ở đây cũng phải vì ăn. Nên nhớ, khất thực đây không phải là vì ăn. Nếu mà vì ăn là đi khất thực thì giống như ăn mài quá, đi tha hương cầu thực. Cho nên cái nghĩa khất thực của cái người xuất gia, mà nhất là tư tưởng Đại Thừa, là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Đi khất thực là nhằm cái hóa duyên như vậy để hóa độ cho cuộc đời. Trên thì xin pháp của chư Phật, dưới là xin thực phẩm, nhưng mà nhằm để hóa duyên, để độ cuộc đời, chứ không phải vì đói. Cái này tới cái phần của ngài A Nan mà đi xin sữa cho Đức Thế Tôn á, là tôi sẽ chia sẻ lại cái ý này. Ngài Di Ma quở trách cái điều đó. Khất thực nên thể hiện lòng từ bi bình đẳng, không chỉ quan tâm đến người nghèo mà bỏ giàu. Đi khất thực không phải vì ăn, không nên lựa chọn xóm làng để khất thực. Cái ở đây là mang nghĩa gì? Đi vào xóm làng mà như chỗ không người, chứ không phải vì nơi ồn náo, vì có ăn mà đến. Nó không phải là như vậy. Tức là cái cách dạy là như vậy. Nhưng mà khi trong kinh nêu đó, là ngài Ca Diếp là đi khất thực người nghèo, là có cái ý khác. Vì ngài nghĩ rằng là người nghèo thiếu phước, cho nên đi khất thực người nghèo để họ gieo duyên, họ bán cái nghèo, họ gieo trồng căn lành để họ có thể được tốt đẹp lên. Quan niệm là vậy. Nhưng mà ngài Tu Bồ Đề thì ông không quan niệm vậy. Ngài Tu Bồ Đề họ nói nghèo nuôi bản thân họ không nổi, giờ đến xin họ làm khổ họ. Một người nhìn vào cái túc nghiệp, mà một người nhìn vào thực tế. Hai cái này chúng ta cũng cần học. Có khi cần phải dùng túc nghiệp quán chiếu. Nếu biết người đó nghèo mà vẫn khất thực với điều kiện, quán chiếu thấy rằng là duyên giác ngộ đã đến. Nếu quán chiếu được túc nghiệp này, túc duyên này, thì họ nên xin họ. Còn nếu mà chúng ta không quán được như vậy, mà bây giờ bữa ăn của họ là không đủ rồi, mà mình đến chia phần nữa, có nghĩa là mình làm khổ họ. Nhưng mà mình quán chiếu thấy rằng là nhờ bữa ăn này mà họ có thể giác ngộ, nhờ bữa ăn này mà họ có thể thay đổi nghiệp chướng, thì nếu với tính cách là cái bữa ăn như vậy, thì mình nên đến để mình xin, vì duyên quá độ, cái này không lỗi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên đây chúng ta thấy cái gì? Không phải quan tâm đến nhà nghèo mà bỏ nhà giàu. Đi khất thực không phải vì ăn, không nên lựa chọn xóm làng để khất thực, không phân biệt ngon dở để ăn, nên biết các pháp tướng là như ảo quá. Có gì thật đâu, thân này là giả, các cái ăn cũng là giả, còn bản gốc là nói những cái câu này chúng ta nên để ý nè. Nè, ở Pháp bình đẳng nên đi khất thực theo thứ lớp, này nhớ nha, vì không ăn mà đi khất thực, vì phá hòa hợp mà bốc cơm ăn, có hiểu này không? Vì không nhận mà nhận món ăn của người, vì tưởng không tụ mà vào làng xóm, có thấy sắc cũng như đuôi, có nghe tiếng cũng như vang, có ngửi mùi cũng như gió, lúc nếm vị không phân biệt, chạm các vật như trí chứng, biết các pháp tướng như quyển, không tự tánh, không tha tánh, trước vốn không sanh, nay cũng không diệt. Các vị thấy cái đoạn này ghê gớm không? Mượn cái ăn mà nói pháp, mà cái pháp này nói mà rất là đáng sợ. Cho nên với hình ảnh của Ngài Ca Diếp là cảm thấy sợ hãi khi phải gặp lại một lần nữa đó với Ngài Duy Ma. Có nghĩa là pháp thanh văn vẫn còn một khoảng cách. Các vị Bồ Tát xem pháp thanh văn như là một cái gì đó vẫn chưa hoàn hảo, cần phải nâng cao, nhìn những mặt giới hạn của cái cách mà các vị thanh văn thể hiện với tinh thần Bồ Tát là nhìn như vậy. Tôi không dùng cái nhìn của tôi, tôi không đủ sức để đánh giá các vấn đề như vậy, mà về vấn đề quan điểm tư tưởng mình thấy là vì sao như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái gì? Không phải vì ăn mà đi khất thực, vì không ăn mà đi khất thực, đúng không? Trong cái câu rất rõ là không ăn mà đi khất thực, cho nên không phải khất thực là vì đói. Vì phá hòa hợp tướng mà bốc cơm ăn, cái câu này chúng ta cần phải hiểu là sao? Phá hòa hợp tướng có nghĩa là gì? Mình ăn là mình chọn lựa. Khi phối đồ ăn ha, món này ăn như này nè, này là phải chấm sốt nha, này là chấm nước tương này nha, này phải thêm cái này nha, cái này phải có tiêu, đường, muối, bột ngọt như thế đấy. Tức là chúng ta phối cách ăn như vậy. Đâu khi nào mà chúng ta lấy miếng bánh khọt mà chúng ta chấm vô nước đường. Nhưng mà cái cách ăn của các vị khi khất thực là gì? Ăn là phải phá hết tất cả các cái tướng riêng đó, tất cả đều trộn vô hết, rồi bóp lại vậy nè. Rồi bóp lại, xin lỗi, một từ giống như bóp như hèm vậy. Bóp hết vô đó. Món gì cũng vậy, bóp vô cái vậy. Nó giống như là còn tệ hơn cái đồ mà gọi là ta nói là xào bần đó. Xào bần thì ta còn chọn lựa nhiều thứ ở trong đó, có những cái nó không phù hợp thì người ta cũng bỏ, lọc bớt ra, còn này không có. Tất cả đều vậy. Có nghĩa là ăn cái này không là cái gì cả, không ngon, không còn một cái hương vị gì ở trong đó nữa cả. Cái nghĩa là gì đó? Phá hòa hợp tướng là như vậy. Tức là nó không còn cái gì mà chung nhau để ăn là ngon nữa. Này giống như lấy rau luộc và chấm với đường ha, nó giống vậy đó. Tức là không còn cái cảm giác ví dụ như là rau luộc mà chấm với tương kho hay là muối quẹ kho khô, hợp không? Hợp. Nước tương chút ớt dặn chút chanh chấm vô cọng rau muống luộc, ngon không? Hả? Ngon. Như bây giờ á, cái cọng đó là rau muống luộc nhưng mà chấm với đường nó giống nghĩa là như vậy. Để nói với các vị là cái cách mà gọi là trong đây dạy ăn. Để chi vậy? Ở đây không phải vì ăn mà vì quá duyên, vì phương tiện độ đời. Thì thôi, hôm nay chúng ta tạm dừng cái bài tới đây.
Chúng sanh